Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con hãy ở nhân từ như cha các con là đấng nhân từ. Đừng xét đoán thì các con khỏi bị xét đoán. Đừng kết án thì các con khỏi bị kết án. Hãy tha thứ thì các con sẽ được tha thứ. Hãy cho thì sẽ cho lại các con. Người ta sẽ lấy đấu hảo hạng đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo các con. Vì các con đong bằng đấu nào thì cũng được đong trả lại bằng đấu ấy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa bà và anh chị em, chúng ta ở trong mùa chay, tuần thứ hai của mùa chay rồi. Chúa mời gọi chúng ta mỗi ngày phải từ bỏ cái lối sống của trần gian, lối sống của con người xác thịt chúng ta. Và Chúa mời gọi chúng ta bước lên một đời sống cao hơn, một đời sống trong tình yêu quảng đại, vô điều kiện của Thiên Chúa Cha. Khi chúng ta học nơi Chúa Cha sự nhân từ, các con hãy nhân từ như cha các con là đấng nhân từ. Chúa Cha yêu thương chúng ta. Trước khi tạo thành vũ trụ này, Ngài đã nghĩ tới chúng ta rồi. Và Ngài đã có một kế hoạch để tạo thành cái vũ trụ này. Và trong muôn ngàn cái hành tinh khác nhau, hàng tỷ cái hành tinh khác nhau, Chúa lại chọn trái đất. Và trên trái đất, Chúa phải chuẩn bị cả hàng bao nhiêu tỷ năm, ít nhất là trên 5 tỷ năm, để sửa soạn cho có sông, có nước, có cây cối, có thú vật, mọi điều kiện sẵn sàng, cả dầu hỏa, vàng bạc, sắt thép, mọi thứ đủ cho con người hưởng dụng và dùng mãi không có hết. Bởi vì Chúa tuyệt vời vô cùng. Và con người chúng ta học nơi Chúa để sử dụng lại và sử dụng những cái luật tự nhiên mà Chúa đã làm. Chẳng hạn như Chúa làm recycle nước chẳng hạn. Cứ cho mưa xuống ở trên rừng rồi trên cao nguyên nó chảy xuống để nó nuôi cây cối rồi nó đổ ra biển. Rồi biển nó bốc hơi lên, nó lại mưa xuống. Người ta đã học được cách đó để người ta đi vào ở trong cái vùng sa mạc như vùng Arizona chẳng hạn. Người ta chỉ xây dựng một thành phố Phoenix với một cái ao nước, một cái hồ nước vĩ đại. Rồi cũng recycle kiểu đó để tất cả cống rãnh đều ra một chỗ và họ lọc lại để bơm ngược lên. Và người ta nói rằng 300 năm sau không có hết nước là bởi vì cả thành phố dùng vừa đủ và họ cứ recycle rồi dùng ngược lại, để lọc rồi dùng ngược lại. Và đó là cách mà người ta cũng lên trên hỏa tinh để cũng làm theo cách đó. Nhưng mà Chúa làm một cách vĩ đại trên toàn thế giới. Chúng ta cảm tạ Chúa nhân từ yêu thương chúng ta. Ngài đã làm sẵn tất cả mọi cái còn tốt hơn những gì khoa học ngày hôm nay làm nữa. Và chúng ta thấy rằng con người đối xử với Chúa quá tệ bạc. Ngài yêu chúng ta, cả vũ trụ Ngài làm xong Ngài giao cho chúng ta. Hãy sinh sôi nảy nở cho đầy mặt đất và thống trị nó. Chúa cho chúng ta dùng tất cả mọi cái để phục vụ cho sự sống con người. Nhưng mà con người không có bao giờ cảm tạ Chúa, không có bao giờ chịu ca ngợi những vinh quang, những điều tốt lành mà Chúa đang làm cho chúng ta. Chúng ta còn chống đối Chúa, chúng ta còn đi ngược lại. ý muốn của Chúa, để làm theo ý của mình. Và chỉ muốn đến với Chúa để nhận quà tặng của Chúa, chứ không phải vì yêu Chúa. Chúng ta cứ tưởng tượng một đứa cháu nội chẳng hạn. Mỗi lần nó đến với ông bà nội là để nó xin hết được cái này cái kia. Ông bà nội không còn gì để nó xin nữa thì nó không đến nữa. Thì hỏi nó có yêu ông bà nội không? Nó chẳng qua là đến vì những cái món quà, những cái đồng tiền mà ông bà nội cho thôi. Chúng ta đối xử với Chúa còn tệ hại hơn. Dù chúng ta có đến hay không đến, Chúa vẫn cho chúng ta hơi thở mỗi ngày, vẫn cho nước uống, vẫn cho thực phẩm, vẫn cho chúng ta dùng tất cả mọi tài nguyên trên thế giới này. Vì vậy chúng ta hãy nhìn tới cái tình yêu vô điều kiện mà Thiên Chúa Cha dành cho chúng ta. Ngài không có phân biệt đối xử, Ngài yêu thương mọi người vô điều kiện. Thì chúng ta hãy nhân từ, yêu thương đối với nhau. Chúa không đòi chúng ta làm gì cho Chúa hết. Chúng ta chỉ cảm tạ Chúa và cảm tạ bằng cái hành động cụ thể là phục vụ vô điều kiện những người anh chị em chúng ta. Phục vụ vô điều kiện ở đây, ngoài những việc chúng ta làm cụ thể, còn có vấn đề xét đoán người khác. Đừng có xét đoán thì các con khỏi bị xét đoán. Một cách rất là đơn giản như vậy. Chúa mà không xét đoán chúng ta thì chúng ta sướng biết chừng nào. Bởi vì khi mà mình lấy cái đấu nào để đông cho người khác thì chính cái đấu đó sẽ đông lại cho mình. Mình đông cho người ta bằng cái đấu xét đoán, bằng cái đấu nghiêm khắc, dữ dằn, cay độc với người khác. Thì chính cái đấu đó nó trả ngược lại cho chúng ta. Trong một xã hội mà tất cả mọi người đều quảng đại yêu thương nhau thì cái xã hội đó hạnh phúc biết bao. Trong một xã hội hay là một cái làng xóm thôi mà người nào cũng keo kiệt với nhau, người nào cũng rình rập để soi mói nhau, nói hành nói xấu nhau, chỉ trích nhau, ăn trộm ăn cắp hoặc là làm khốn khổ nhau cách này hay cách khác. Thì nguyên cái việc đó là chúng ta đã nhận lãnh ngay từ ở giữa trần gian này rồi. Trong một nhà thờ, trong một cộng đoàn mà người này cứ rình rập để ý người kia rồi ngồi dậm ba dậm bảy, gọi điện thoại, nói xấu nói hành nhau, bà A gọi bà B nói xấu về bà C, rồi bà C nói xấu bà A, rồi nói qua nói lại, cuối cùng cả nhà thờ, cả cộng đoàn đó không ai chơi với ai hết. Thì chính chúng ta là những người gây cái hỏa ngục trần gian cho mình. Chúng ta dùng cái đấu xét đoán cay nghiệt với nhau thì chính chúng ta chịu hưởng cái đấu đó. Nếu chúng ta quảng đại yêu thương và nhìn những khía cạnh tốt của nhau trong cái nhìn hy vọng của Chúa, dù chúng ta tội lỗi vô cùng, Chúa vẫn nhìn trong cái nhìn hy vọng. Hy vọng chúng ta thánh thiện hơn, hy vọng chúng ta tốt hơn. Khi chúng ta là tội nhân, Chúa đã chết thay cho chúng ta rồi. Không có chờ chúng ta hoán cải đâu. Nhưng mà chúng ta nhận được ơn cứu chuộc của Chúa hay không là lúc chúng ta quay trở về với Chúa để chúng ta nhận. Bởi vì Chúa tôn trọng cái tự do của mỗi người chúng ta. Vì vậy đừng có xét đoán để khỏi bị xét đoán. Cha Thánh Don Bosco có một người học trò chết và ngài không biết là người học trò này có được lên thiên đàng hay không. Bởi vì người học trò này rất là tầm thường, không có làm một cái gì đặc biệt hết. Và trong một thị kiến, Chúa đã cho người học trò đó về nói với cha Don Bosco. Ngài mới hỏi là con đang ở đâu vậy? Nói con được lên thiên đàng rồi cha ơi. Thì cha Don Bosco hỏi, cha không thấy con làm một cái việc gì đặc biệt, có công đức trước mặt Chúa, mà sao con được lên thiên đàng sớm vậy? Thì người học trò đó trả lời với cha là: thưa cha, suốt đời con không có xét đoán người nào hết. Cho nên khi con đến với Chúa Giêsu, Ngài cũng nói với con là con không có xét đoán ai hết. Cho nên cha cũng không xét đoán con. Hãy vào hưởng hạnh phúc với cha. Và Thánh Đô Mơ Cô kết luận rằng là chỉ cần giữ một điều nhỏ trong lời của Chúa thôi là đã được hưởng hạnh phúc với Chúa rồi. Bởi vì tâm hồn của người này rất là đơn sơ, không có tài năng để làm cái gì đặc biệt. Thì người này đã không có bao giờ xét đoán người khác, chỉ làm những việc tầm thường hàng ngày thôi, trong cái bổn phận của mình, và không có xét đoán người khác. Thì người học trò này đã được hưởng hạnh phúc rồi. Vì vậy, hãy tin vào lời của Chúa là lời hằng sống. Đừng kết án thì các con khỏi bị kết án. Cho nên đừng bao giờ xét đoán và kết án người khác. Thiên Chúa không kết án ai hết. Chúng ta thấy Chúa Giêsu đến, Ngài nói con người đến để cứu độ chứ không phải để kết án. Chúng ta đọc vào trong Phúc Âm Thánh Gioan chương 3 thì chúng ta thấy rõ lời của Chúa Giêsu đã xác quyết. Chúa Cha yêu thương con người tới đến độ mà ban con một của Ngài cho chúng ta, để ai tin vào con của người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai con của người đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ. Ai tin vào con của người thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, là tự mình không tin, cho nên mình không nhận được ơn cứu độ của Chúa, chứ Chúa không kết án mình. Có người cha nào đi kết án con của mình đâu, nhưng mà bởi vì con của mình kiêu căng, bỏ nhà ra đi, không có chịu hưởng hạnh phúc ở trong nhà cha của mình. Nhưng bất cứ giờ nào người con quay trở về, người cha luôn luôn giang tay ra ôm lấy con của mình. Con đã chết nay sống lại. Hôm nay phải giết bê béo ăn mừng vì con đã chết nay sống lại. Người cha luôn luôn chờ đợi từng đứa con trở về. Cho nên Thiên Chúa của tình yêu, Thiên Chúa của lòng thương xót luôn luôn chờ đợi từng người chúng ta, và cả vật chất Ngài cũng đã làm sẵn sàng cho chúng ta, cả tình yêu thương của Ngài, Ngài cũng đã dọn sẵn cho chúng ta rồi. Ngài đã dành sẵn cho từng người chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta có yêu mến Chúa không? Chúng ta có quay trở về với Chúa không? Hãy tha thứ để được tha thứ. Khi chúng ta cứ giữ trong lòng sự thù hận người khác, kết án người khác, cho người khác là sai, là tội lỗi, còn mình thánh thiện trong cái kiêu căng của mình, thì rõ ràng là mình là nạn nhân của sự không tha thứ, của những tư tưởng cay độc thù hằn với người ta. Thì chính chúng ta là những con người khốn khổ trước tiên. Mình đang xây dựng cái hỏa ngục cho chính mình khi chúng ta xét đoán, khi chúng ta kết án, khi chúng ta không tha thứ. Và Chúa mời gọi chúng ta hãy sống tích cực, là hãy cho thì sẽ cho lại các con. Mà Chúa là người cho trước tiên, cho tất cả mọi cái, cho cả mạng sống của Ngài, cho tất cả tình yêu của Ngài, cho từng người chúng ta trước tiên. Và khi chúng ta đến với Chúa, Chúa cho một cách quảng đại, một cách vô điều kiện. Chúng ta hãy đối xử với nhau bằng tình yêu vô điều kiện và quảng đại để làm những gì tốt nhất cho nhau. Nó xuất phát từ cái tình yêu vô điều kiện của Chúa. Mà chúng ta là những chi thể của Chúa, chúng ta phải thể hiện tình yêu đó, thì chúng ta mới thực sự là chi thể của Đức Kitô. Nên khi chúng ta đối xử với nhau bằng tình yêu quảng đại, trao ban cho đi những gì tốt nhất, thì chính chúng ta là người đang hưởng cái hạnh phúc đó. Chúng ta hãy đến với Chúa. Hãy đến với Chúa Giêsu, đấng ban ơn cứu độ của Ngài, tình yêu vô điều kiện của Ngài đến cho từng người chúng ta, để chúng ta học nơi Chúa Cha nhân từ, hiền lành, kiên trì chịu đựng và chờ đợi từng người con trở về. Thì chúng ta hãy đáp trả tình yêu của Chúa, để mỗi ngày chúng ta nên thánh thiện hơn, nên giống Thiên Chúa là Cha yêu thương của chúng ta, và chúng ta có thể ở mãi mãi với Ngài ở trên thiên quốc để chúc tụng, ca ngợi, làm vinh danh Chúa Cha. Và ngay giữa trần thế này, chúng ta đã bắt đầu kết hiệp với Chúa Giêsu để làm theo ý muốn của Chúa Cha, ý của Chúa Cha được thực hiện trong cuộc đời của chúng ta, và chúng ta thay đổi cái đời sống của chúng ta trước tiên, rồi chúng ta mang tình yêu của Chúa, cái ơn thánh của Chúa, sự chúc lành của Chúa về cho gia đình chúng ta. Chứ chúng ta đừng có đòi hỏi người khác phải thay đổi, nhưng chính chúng ta hãy mang tình yêu vô điều kiện của Chúa cho gia đình của mình trước tiên, để chúng ta biết tha thứ vô điều kiện giữa vợ chồng với nhau, để chúng ta luôn luôn muốn cái điều tốt nhất cho nhau, để chúng ta quên mình mà không có kết án người khác, nhưng đến như Chúa Giêsu đến, là đến để phục vụ, để trao ban, để làm những gì tốt nhất cho nhau. Hãy cho thì sẽ cho lại, và cho một cách quảng đại, một cách vui lòng, để chính gia đình chúng ta khi đón nhận được tình yêu của Chúa qua mỗi người chúng ta thì được ơn hoán cải, được trở nên giống Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu thực sự là vua tình yêu đã đến với chúng ta, đã đến trong tâm hồn của chúng ta, trong gia đình chúng ta, và chúng ta đang sống một mùa chay thánh thiện, một mùa chay mà làm cho chúng ta chết đi cho những cái tôi ích kỷ, những cái kiêu căng của mình, những cái đam mê bất chính của mình. Và nhờ đó chúng ta thực sự sẽ phục sinh vinh quang với Chúa Giêsu, vì Ngài là vua tình yêu cho những ai mở lòng ra cho Ngài. Xin Thánh Thần của Chúa hãy đến với mỗi người chúng con, để giúp chúng con từ bỏ cái con người cũ, ích kỷ, kiêu căng và bao nhiêu cái đam mê bất chính của chúng con, để chúng con nhờ sức mạnh của Thánh Thần Chúa, chúng con có thể tha thứ vô điều kiện, trao ban vô điều kiện, và làm những gì tốt nhất cho anh chị em chúng con, cho gia đình chúng con, và nhìn khía cạnh tốt nhất của mỗi người, ý hướng ngay lành của mỗi người, mà chúc tụng, ca ngợi và yêu mến Chúa mãi mãi.